nhưng mà đừng đeo bám giáo lý và chấp thủ giáo lý. Đó, đó là phần thứ nhất là chúng ta có thể đi qua. Bây giờ đi vào phần thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng khi Tất Đạt trở lại cái dòng sông, tự đảnh dòng sông thế nào, cái hình ảnh của Tất Đạt á, tức là trước hết á là chàng học lại, tức là học cách lắng nghe, rồi nghe với một cái tâm hồn phóng lặng, với một cái sự đợi chờ, mở hồn ra, không vật lộn, không say mê, không phê phán và không quan niệm. Thì cái đoạn này để cho chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng rằng khi mà dừng lại trên dòng sông cuộc đời này và nhìn với một ánh mắt đi vào trong thực tại, gọi là mở chìa khóa chân lý á, thì cái người đó là, gọi là cái người mình gọi là thật sự mình gọi là người hành giả đó, phải bước vào bên trong. Chứ nếu không mình chỉ đứng ngoài thôi, mình đứng ngoài giống như là một cái người mà muốn bước qua một cái phòng tranh mà chỉ cởi ngựa đi qua, hay là đứng ở ngoài cửa mà không chịu bước vào phòng. Thì chúng ta có thể hiểu được thực tại, nhận thức được thực tại, nhưng mà chúng ta không thể lập thực tại thì mọi thứ đều vẫn khổ đau. Bây giờ tất cả dừng lại dần xong, lắng nghe. Các vị có thể lưu ý được cái chữ lắng nghe. Lắng nghe của đạo Phật là gì? Tức là tư duy một cách sâu xa. Cái ví dụ một cái đại thừa, thường thường ví dụ chúng ta biết đó là cái thấy của cái người đại thừa không phải thấy bằng con mắt phàm thường, không phải thấy bằng con mắt tròn, con mắt kinh hay gọi là cái thường trần căn, hay là không phải nghe bằng một cái lỗ tai mà lỗ tai dài hay là lỗ tai ngắn. Đó, cái hình thức bên ngoài và lỗ tai có nghe đó, thì đại thừa hoàn toàn bác bỏ đó. Đại thừa khẳng định rằng cái người tu á là thấy bằng trí tuệ và nghe bằng tư duy. Đó, tức là lắng nghe một cách sâu xa, mà nghe ở đây có nghĩa là không có khởi lên dục vọng, không có say mê, không phê phán và không có quan niệm. Tức là phần đây chúng ta thấy rằng hoàn toàn mình bắt đầu xả ly. Nếu mình muốn tự tại một cái pháp mình đó, bắt đầu mình xả ly từ từ. Mình nghe một cách sâu xa và mình thấy bằng con mắt trí tuệ, thì các vị thấy rằng những cái hình thức bên ngoài, những con mắt đẹp hoặc lỗ tai dài không có ý nghĩa nữa. Có nhiều người quan niệm rằng cái lỗ tai dài thống thọ, lỗ tai dài mới tốt. Mình phải ráng kéo cái lỗ tai dài ra để dài như Đức Phật mới gọi là thống thọ và 32 tướng tốt. Thì xin thưa các vị rằng đối với tư tưởng Phật giáo có điều đó lầm lẫn. Đó, điều đó rất là lầm lẫn. Bởi vì khi mà chúng tôi ở trên cái Pleiku đó là nó có một cái loại mà gọi là mọi, hay là cái dân tộc gọi là thượng đó, sống một đời sống là cà răng căng tay, họ căng lỗ tai họ dài thứ như này. Nếu mà nói rằng cái người mọi mà căng tay dài á, thành ra sống lâu hoặc là có một đời sống như Đức Phật á, thì điều đó không đúng. Cho nên ở đây á, cái tư tưởng giáo lý á, cho chúng ta đi vào thực tại là phải có chấp nhận, tức là phải có lắng nghe. Và khi mà mình lắng nghe đó thì mình mới thấy rằng cái lời nói của đệ tử là một người bạn đồng hành hay là thượng hữu tri thức, nói một cách tương quan giống như trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói. Thì Tất Đạt khi mà Tất Đạt cảm nhận được sự xung lớn thì đệ tử mới nói một câu: con sông á, nó ở khắp nơi, từng một lúc ở nguồn cũng như ở cửa sông, ở thác, ở dòng sông, ở đại dương và ở núi, ở khắp nơi, và với nó chỉ có hiện tại, không có bóng dáng quá khứ cũng như tương lai. Thì chúng tôi muốn trình bày điểm này, tức là cái điểm quan trọng mà khi chúng ta đi vào thực tại. Hiện tại mà cái cuộc sống của chúng ta đang khổ đau như Đức Phật nói trong kinh đó, gọi là chúng ta đang truy tìm quá khứ. Và chúng ta nếu không truy tìm quá khứ thì chúng ta lại ước mơ tương lai. Và nếu mà chúng ta không ước mơ tương lai thì chúng ta sống trong hiện tại, nhưng mà hiện tại của một cái hiện tại luôn luôn đủ đó mà không có dừng nghỉ. Và ở đây với một cái nghệ thuật lắng nghe đó, thì đệ tử yêu cầu Tất Đạt phải lắng nghe mà không có chấp thủ, không có gìn giữ gì cả, và đừng bao giờ ở với quá khứ, hay là đừng bao giờ chạy theo tương lai, mà ở ngay trong hiện tại. Chúng ta sẽ đi tìm những hiện tại thế nào để gọi là hiện tại. Thì xin thưa với các vị là trong một bài kinh mà lần trước cách đây cũng không lâu chúng tôi có trình bày, tức là Đức Phật dạy rằng trong bài kinh Niết Dạ Hiền Giả Kinh, Đức Phật dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây, không động không dung chuyển, thứ dạ thứ loại nhất dạ hiền, bậc an tịnh tầm lặng. Thì trong bài kinh ngắn đó, nhưng mà Đức Phật đã nói ba lần để cho chúng ta thấy rằng cái tác dụng của cái bài kinh rất là quan trọng là gì. Hiện tại á, cái đời sống khi mà chúng ta đi vào trong thực tại, đi vào muốn đi tự tại trong dòng sông đời, thì thường thường á mình chạy về cái quá khứ, mình tìm cầu quá khứ giống như là Tất Đạt. Khi Tất Đạt dừng lại dòng sông á, thì mới thấy rằng là trong cái dòng sông này nó phản chiếu cả cuộc đời của mình. Từ một cái con người, tức là một người sa môn trẻ, hay là một cái người thanh niên trẻ, rồi tới một người sa môn vô tóc, rồi tới một người Tất Đạt đầy đủ tiền bạc vàng của cải, rồi tới một người Tất Đạt là mệt mỏi với tình yêu, rồi bây giờ cuối cùng Tất Đạt trở lại một người thứ ba thứ tư nữa là mệt mỏi với dòng đời dừng lại. Thì hình ảnh, tất cả những hình ảnh của Tất Đạt đây, hay là dòng sông sống như cuộc sống của mình đó, nó chỉ là những cái bóng dáng của nó không có liên hệ với thực tại. Đó, bây giờ khi mình dừng lại á, mình mới thấy rằng mình đang chạy, đang đủ đất cho nó. Cũng giống như bây giờ đôi khi mình thấy rằng sức khỏe mình nó bị hao mòn đi, rồi có lúc mình buồn mình cũng tiếc luôn. Thì thưa với các vị là đôi khi chúng tôi cạo tóc vậy, cạo tóc có thấy rằng nghĩa là tóc mình nó bạc, nó rơi xuống nhiều rồi, thì mình mới than rằng coi như mình cũng nửa đầu hư thối rồi. Lúc trước mình cứ cảm tưởng là mình trẻ, mình còn đang khỏe, mà hiện tại đó mình cứ luôn luôn cảm giác là mình còn trẻ còn khỏe. Nhưng mà mỗi lần mình cạo tóc mình mới thấy rằng mình đã bước vào hàng 4 rồi. Thì nếu mà bước vào hàng 4 là đã hơn nửa cuộc đời là đến từ tam thập quy lập, tức là 30 tuổi là lập nghiệp. Mà bây giờ mình bước vào hàng 4 thì xin thưa với các vị, đối với người Ấn Độ là chỉ có về núi nữa mà thôi, cuộc đời không còn nữa đâu. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta quay tìm về lại cái hình ảnh của quá khứ, chúng ta đuổi bắt quá khứ. Và Đức Phật đã khẳng định rằng nếu người nào đuổi bắt quá khứ thì người đó khổ đau xuất phát của mình. Đó, bây giờ mình mới thấy lại là hồi đó mình trẻ, mình đẹp thì sao, mình cười có duyên sao, bây giờ mấy bà già có cười có nói sẹo à, đó chẳng hạn như đó. Rồi nghe cả mấy ông già hay là mình nghe cả mấy người nữa là còn nữa là tốt đẹp về cái suy nghĩ ngày xưa mình hay, mình giỏi, mình khen mình, thì như vậy Đức Phật là người đó truy tìm quá khứ. Mà bây giờ mình khẳng định mình không truy tìm quá khứ, bây giờ mình mơ ước tương lai, mơ ước của người tương lai mình sẽ thành công vang dội, tương lai mình sẽ được nhiều tiền của, tương lai mình có một cái nhà ấm, rồi tương lai mình có mấy đứa con dễ thương, rồi tương lai mình có cả cuộc đời đối với người thế gian. Còn nếu mà đối với người tu sĩ mà chỉ dừng lại ở đó, tương lai mình thấy rằng tương lai mình sẽ thành đạt, rồi tương lai mình có một ngôi chùa, tương lai mình có đông đệ tử, tất cả những cái đó Đức Phật là cho bằng mong ước tương lai. Thì cả hai cái đó Đức Phật đều khẳng định rằng hoàn toàn sai lầm. Mà bây giờ phải dừng lại với hiện tại. À, chúng ta dừng lại hiện tại, chúng ta có thể hiểu được cái chữ hiện tại của đạo Phật rất là quan trọng. Thì chúng ta xin được trình bày cái phần thứ ba của nó, tức là phần hiện tại. Cái phần hiện tại ở đây đó thì rất nhiều người lầm lẫn, bởi vì mình nghĩ rằng nghĩa là tương lai mình đã chưa tới, quá khứ qua rồi, cho nên bây giờ sống có nhiều ăn nhiều, giống như là có nhiều xài nhiều. Thế bây giờ nghĩa là tính toán tới tương lai thì nó không biết nó có thật hay không, cho nên nghĩa là nói sống hiện tại gọi là sống thực dụng, thì điều đó nó đi sai với giáo lý của đạo Phật. Bởi vì hiện tại của Đức Phật nói trong đây á, gọi là tuệ quán. Tuệ quán tức là dùng cái thức trí tuệ của mình nhận thức được rằng cái hiện tại nó luôn luôn bị vô thường chi phối và luôn luôn bị sinh diệt. Và ngay trong chỗ hiện tại luôn luôn bị sinh diệt này, chúng ta bị một cái lửa vô thường nó đốt liên tục rồi đó, phải tìm cách nào để là hóa giải nó, chế ngự nó, hay mình gọi là vô hiện hóa nó, để mình có thể tự tại trong nó. Thì các vị biết đó là trong kinh Pháp Hoa nói tam giới vô an, tức là ba cõi không an, giống như nhà lửa cháy vậy đó. Thì bây giờ mình mới suy nghĩ rằng nhà lửa cháy đây tức là không phải những trận hỏa hoạn, và có thể nói là lửa tham, lửa sân, lửa si, nhưng mà nói đúng hơn đó, là cái lửa mà đang cháy đây tức là lửa vô thường. Lửa vô thường nó đang có đốt mình mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Cho nên nếu mà trong hiện tại này đó, mình chỉ thực chứng, mình không chứng thực được hiện tại đó, thì mình vẫn bị nói là hiện tại đó nghĩa là dắt dẫn mình, nó mê hoặc của mình. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, nhưng mà hiện tại dừng lại đó, hiện tại tức là dừng lại bằng tuệ quán, thấy được rằng hiện tại chúng ta đang sống trong một lửa vô thường. Và làm thế nào để nghĩa là mình nhận được trong vô thường này, mình tìm được cái chân thường gọi là vô thường hiện thường. Thì đây là cái phần mà chúng tôi sẽ trình bày và là nỗ lực mà chúng ta có một cái nhận định cho nó tốt về cuộc sống. Thì cái phần mà suy nghĩ của chúng tôi á là khi mà đọc tới cái câu quán và cái câu nói của Đức Phật trong kinh rồi đó, thì mới tìm lại cái kinh Đại Thừa. Thì các vị có thể là ai cũng có thể thông qua câu nói của một cái vị tổ nổi tiếng, tức là khi mà nhận thức được rằng ngài Đức Sơn á bắt đầu nghe được ngài tổ lùng người tổ nghĩa là Long Thọ nổi tiếng và các vị tổ khởi lên với một cái pháp môn tu nghĩa là đắc lập dân tự, thực chỉ minh tâm, kiến tánh tức là thành Phật, không có cần dùng giáo lý, cho nên ngài không có hài lòng. Và ngài là một cái người nghĩa là chuyên về nghĩa là lý giải trên kim đăng, cho nên một hôm nghĩa là ngài giác trên vai một bộ kim đăng thế sao, ngài mới đi tìm. Ngài quyết định nghĩa là phải đi tìm tổ để mà hỏi tại sao gọi là quá khứ và hiện tại tương lai, tức là muốn hỏi về thực tại. Thì khi mà ngài tới trên núi, bây giờ có một cái bà già đó bán thức ăn bên núi. Khi mà bán thức ăn bên núi, ngài mới vô ngài mệt mỏi, ngài để cái túi kinh xuống, kinh trang xuống, bộ kinh trang thế sao ngài để xuống xong, ngài nói rằng bà già hãy cho tôi một bữa điểm tâm. Thì bà già này bà nói rằng tôi có thể cho ngài một bài điểm tâm, nhưng với điều kiện ngài trả lời cho tôi nghĩa là một câu hỏi. Thì bây giờ nghĩa là Đức Sơn đồng ý. Bây giờ bà già mới hỏi rằng trong kinh Kim Đăng có một câu rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Như vậy thì ba tâm này ngày điểm với tâm nào? Thì bây giờ lúc đó là Đức Sơn là gọi là chuyên về là pháp thân chuyên về chú giải Kim Đăng thế sao, nhưng mà nghĩa là nghe một câu hỏi là nghĩa là lẫn ngơ. Bởi vì trong Kim Đăng có nói một câu rằng nghĩa là quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, và cả hiện tại tâm bất khả đắc. Bởi vì giữa một cái trục lộ quá khứ hiện tại và tương lai nó chạy dòng trên một trục lộ duy nhất không có dừng nghỉ. Cho nên khi mình vừa nói đó, mình vừa khởi lên nói là nó đã trở thành quá khứ, và khi mà mình đang nói thì nó đã cái hiện tại mình đang nói nó trở thành quá khứ, rồi cái mình chưa nói thì nó lại chưa đến. Cho nên ba cái này nó đủ với nhau trên một cục. Thì bây giờ trong kinh Kim Cang có nói rằng cả ba tâm đó đều không có hết. Vì vậy tổ có thể nói, và trong kinh nói một câu nữa là chỉ có năng lúc mà mình gọi là ưng vô sở tụ nhiên sanh từ tâm, tức là tụ một cái chỗ không sinh để sinh tâm. Thì chúng ta không cũng như là không giải thích điểm đó, nhưng mà chúng tôi chỉ xin nói điểm này, nói cái điểm là cái hiện tại tâm. Khi mà quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc, như vậy là chẳng lẽ cái tâm mình nó hoàn toàn không có? Thì xin thưa các vị là tất cả các kinh đường xác định rằng tâm của chúng ta tức là tâm vô thường. Do tâm vô thường cho nên nó biến động không bao giờ dừng trụ được, và do vô thường cho nên bản chất của nó cũng là vô ngã, tức là không có thực tánh của nó. Những cái gì mình mong ước, những cái gì mình chờ đợi, những cái gì mình tính toán hay mình trân trọng, nó vốn thật là không có. Thì bây giờ đó, ở trong phần cái này đó, chúng ta cũng có thể tìm được một cái câu nói quan trọng của trong cái tác phẩm, là trong một cái trang 177 á. Thì bây giờ tất cả đã gặp lại cái người kỹ nữ Triều Đan ngày xưa, cũng đi tìm, cũng đi nghe Đức Phật nói. Và khi mà đến gần cái dòng sông đó với đứa con á, thì bị rắn độc cắn chết đi. Và trước khi mà Kiều Lan mà bị chết á, mới nhận ra gặp được Tất Đạt, thì gặp trên một con người Tất Đạt á, có đủ tất cả, cũng là cái người Tất Đạt đó, cũng là ánh mắt ngày xưa đó, nhưng mà ánh mắt của Tất Đạt hôm nay á, nó khác hẳn đó, khác hẳn của người xưa. Nhận ra Tất Đạt bằng đôi mắt, nhưng mà tất cả đều biến dạng. Ở đây chúng tôi muốn lưu ý một điểm á, là các vị thấy rằng cái hiện tại mà chúng ta đang đủ mắt đây, hay là hiện tại mà chúng ta đang sống đây, nó mang tính vô thường. Nếu mà bao giờ mình nhận thấy mà cái vô thường này mình sợ hãi cũng không được, mà mình sung sướng không được, mà chỉ có nghĩa là cảm nhận thực tại của nó. Thì bây giờ mình muốn cảm nhận thực tại đó, chúng ta có thể phân tích giáo lý thế nào để cảm nhận. Thì trước hết chúng tôi xin được trình bày đó, là nếu mà một cái gì đó mà chúng ta cho rằng nó thường, nó tồn tại vĩnh cửu á, thì lúc đó cái đó nó không bao giờ có thật. Nhờ cái vô thường của nó mà chúng ta có thể tìm được cái thật tính của nó. Chẳng hạn trong giáo lý á, Tổ sư Minh Đăng Quang ngày nói là nếu mà mình làm bể một cái ly, chẳng hạn bây giờ một cái ly mình đang có, nhờ mình làm rớt bể cái ly này đó, mình không khổ đau, mình đi ra chợ thì mình gặp rất nhiều những ly mới khác đẹp hơn. Và nhờ nữa là mình từ bỏ sắc thân này, tức là mình chết sắc thân xấu xa này đó, mình sẽ tìm được những thân khác tốt đẹp hơn. Cho nên chính cái sự vô thường á, mà người nào nhận thức được rằng cái vô thường, cái sự nghĩa là chết này đó, là một cái sự sống trong tương lai, là một cái tốt đẹp trong tương lai đó, thì người đó nhận chân được cái bản chất chứ không. Cũng giống như là Đức Phật nói rằng bản chất của một cái ly hay là một cái đồ gốm á, là khi nó vừa ra khỏi cái tay người thợ mà nắng nó, là nó đã lên tiếng nói là nó là vô thường, là không thật. Nhưng mà nhờ nó không thật cái vậy, nó mới tiến hóa mỗi ngày cứ tới như tới hoài. Cho nên các vị thấy rằng mình cứ ở hoài một chỗ, mình cứ nghĩ là nghĩ rằng cái gì nó vĩnh cửu cứ một chỗ, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là khổ đau và không có gì tốt đẹp hết. Cho nên vô thường á, được gọi là thị thường, là vì nó là bản chất cuộc sống, và chính nó là cái gì tuyệt vời nhất cuộc sống. Mình cũng giống như là nếu mà mình nói là mình trẻ con, thì mình cứ trẻ con hoài, mình không có bị vô thường. Cho nên mình cứ là 10 năm mình vẫn còn trẻ con, rồi 20 năm mình cũng trẻ con, 30 năm mình trẻ con, mình đứng một chỗ. Rồi nếu mấy ông già mà ông sống 100 tuổi rồi cũng sống hoài 100 tuổi nữa, thì các vị thấy rằng cuộc đời nó không còn gì lý thú đâu, và ngay lúc đó cuộc đời là một sự chết. Cho nên chính cái ông già 100 tuổi nằm xuống và trẻ con từ 1 tuổi lớn lên á, thì chính cái sự vô thường đó nói lên bản chất cuộc sống và ý nghĩa cuộc sống. Cho nên khi mà mình dừng lại hiện tại ở đây đó, tức là mình thấy được cái dòng sinh diệt mà mình đang có, đang sống này đó, nó giống là một cái gì đó thực tại màu nhiệm, chứ mình không cần tìm ở đâu xa hết. Và nơi đây á, các vị có thể thấy được hạnh phúc của chính mình.